Đế Bá, chương 1426, Diệp Sơ Vân, 3, góc truyện audio.com, gặp Diệp Sơ Vân khăng khăng như thế, Lý Thất Dạ vào chỗ cũng thản nhiên nhận đại lễ của Diệp Sơ Vân. Diệp Sơ Vân bái một cái cùng Lý Thất Dạ ngồi chung, Lý Thất Dạ nhìn nàng một chút mỉm cười nói ra. Diệp cô nương cũng là người quen, ta cũng không khách khí, đầu tiên ta là muốn hỏi sự tình tẩy nhan cổ phái một chút. Điểm này Lý Huynh an tâm. Diệp Sơ Vân lộ ra tiếu dung, thời điểm nữ hài tử dịu dàng như nàng lộ ra nụ cười đặc biệt dễ nhìn, nàng mỉm cười nói ra. Hôm nay tẩy nhan cổ phái là không phải tầm thường, mặc dù ta không có đi Trung Đại Vực nhưng cũng nghe đến một chút tin tức Trung Đại Vực truyền ra tin tức nói, Lý cô nương cùng Trần cô nương đều đã là tiên thể trung thành, còn có tô trưởng môn của quý phái cũng là tiên thể trung thành, có thể nói là uy hiếp toàn bộ Trung Đại Vực thậm chí là cả nhân hoàng giới. Thời điểm tô trưởng môn các nàng tiên thể trung thành, đông đảo môn phái của nhân hoàng giới tới chúc mừng, đáng tiếc khi đó tiểu muội bế quan, không thể tới bái phỏng, chỉ có thể để đệ tử đưa lên lễ mọn. Diệp Sơ Vân lời này cũng không khoa trương, một môn ba tiên thể cái này khó trách chấn nhiếp toàn bộ nhân hoàng giới, hiện tại ba trung thành tiên thể, mặc kệ là đại hiền thế nào đều phải nhượng bộ lui binh. Chớ nói chi tương lai có cơ hội là tam đại tiên thể đại thành. Nếu như một môn phái ra ba đại thành tiên thể, như vậy coi như là tiên đế tại thế, cũng sẽ không dám xem thường khai chiến, một tôn tiên thể đại thành có thể hoành kích tiên đế, nếu ba tôn đại thành tiên thể cùng một môn phái, còn đến mức nào? Đương nhiên, thế nhân cũng không biết thể chất của Trần Bảo Kiều, nhưng mà có người từ uy lực thể chất của Trần Bảo Kiều đến suy tính, cho rằng Trần Bảo Kiều tu luyện tựa như tiên thể, cụ thể là thể thuật thế nào thì không được biết. Nghe được Diệp Sơ Vân nói như vậy, Lý Thất Dạ cũng thở dài một hơi, hắn nhẹ gật đầu nói ra. Vậy ta liền nhờ Diệp cô nương một việc, Lý Huynh có gì cần cứ việc phân phó tiểu muội nhất định là toàn lực tương trợ. Diệp Sơ Vân vội nói, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Diệp cô nương nói quá khách khí, ta chỉ là muốn Diệp cô nương giúp ta truyền tin tức để đệ tử tẩy nhan cổ phái biết ta trở về là được. Đây là việc rất nhỏ, Diệp Sơ Vân vội nói ra, ta lập tức để môn hạ đệ tử giúp Lý Huynh ra sức châu ngựa. Bất quá, Lý Huynh cũng phải có tâm lý chuẩn bị, nhất thời nửa khắc chúng ta cũng vô pháp đem tin tức truyền tống đến tẩy nhan cổ phái. Thanh Liên Tông chúng ta cùng quý phái không có đạo môn dính liền, chúng ta chỉ sợ cần từ Đông Bách Thành làm trung truyền, mượn nhờ đạo môn Cảo Băng Vũ Cung. Hai môn phái trực tiếp truyền tống là truyền tống mau lẹ nhất ở giữa tu sĩ, nhưng mà loại truyền tống này cần đạo môn của hai môn phái dính liền, nếu như nói, hai môn phái quan hệ không phải rất tốt mà nói, trên cơ bản không có khả năng đạo môn dính liền. Còn có một loại truyền tống là điểm mù truyền tống, là chỉ biết vị trí đại khái, không cách nào tinh chuẩn chuyển giao đi qua, loại truyền tống này không chỉ là cần tinh bích càng lớn, hơn nữa còn tồn tại sai sót không nhỏ, thậm chí có khả năng đem người truyền tống đến khu vực hung hiểm. Cái này không vội, chỉ cần đem lời dẫn đi là được rồi. Lý Thất Dạ gật đầu nói, tạm thời trong lòng hắn không có ý định về Trung Đại Vực, hắn lưu lại Nam Xích Địa là có những góc truyện audio.com. Tính toán khác, Lý Huynh nói chúng ta nhất định sẽ đưa đến. Diệp Sơ Vân nói ra, không biết Lý Huynh muốn ở Nam Xích Địa lưu lại bao lâu? Nếu Lý Huynh thời gian không vội, không chê, Lý Huynh ở lại hàn xá của ta thêm chút thời gian, tiểu muội còn muốn mời Lý Huynh chỉ điểm sai lầm đây này. Diệp Sơ Vân đem lời nói đến rất thẳng thắn, cũng không có giả mồm chút nào. Diệp cô nương đã nhiệt tình như vậy, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Thất Dạ cũng không khách khí cười cười. Nhìn lấy Diệp Sơ Vân, Lý Thất Dạ hỏi, không biết những năm này nhân hoàng giới phát sinh đại sự gì? Những năm Lý Huynh rời đi này, nhân hoàng giới có thể nói là bình tĩnh. Diệp Sơ Vân nói ra, năm đó Lý Huynh chiến một trận cũng là cảnh cáo thiên hạ, ở chút năm này, rất nhiều môn phái trong nhân hoàng giới đều vùi đầu khổ tu, ít có người nhấc lên sóng to gió lớn. Điểm này Diệp Sơ Vân nói không giả, năm đó một trận chiến ở Thiên Đạo Viện uy hiếp toàn bộ nhân hoàng giới, đặc biệt là vực thần tùy tiện đạp nát siêu quang cổ quốc, đây là để rất nhiều đại giáo truyền thừa ngay cả thờ mạnh cũng không dám. Nhân hoàng giới còn có tồn tại cường đại như vực thần, bất kể là ai, muốn nhấc lên sóng to gió lớn gì, đều phải ước lượng cân lượng của mình một chút. Đối với chuyện cũ năm đó, Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời. Những năm này, duy nhất để cho người ta oanh động là Táng Phật Cao Nguyên tuyên bố Lan Đà tự cùng tất cả chùa miếu dưới trướng nó một lần nữa mở ra, nguyện tiếp nhận độ hóa người hữu duyên trong thiên hạ. Diệp Sơ Vân đem những gì mình biết nói cho Lý Thất Dạ. Táng Phật Cao Nguyên rốt cục mở, nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi híp con mắt một cái, nói ra. Đạo gian kết thúc Lan Đà tự cũng nghĩ mời chào thiên hạ. Mỗi ngày tu sĩ đi táng Phật cao nguyên nhiều vô số kể, bất quá, mấy năm này có mấy thiên tài bị độ hóa, cho nên đằng sau người muốn đi táng Phật cao nguyên, đặc biệt là thiên tài thế hệ trẻ tuổi cẩn thận rất nhiều. Diệp Sơ Vân nói ra, táng Phật cao nguyên nha. Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu nhìn ra xa xa, thì thào nói. Táng Phật cao nguyên, là một trong 12 táng địa trong này chôn giấu lấy quá nhiều bí mật trong này, có quá nhiều sự tình làm cho không người nào có thể hiểu. Lý Huynh dự định đi táng Phật cao nguyên. Diệp Sơ Vân gặp Lý Thất Dạ thần thái như thế, không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, nói ra. Không vội, táng Phật cao nguyên ở nơi đó cũng sẽ không chạy mất, Lạn Đà tự đã khai trương lần nữa, liền ý nghĩa bọn hắn không có nhanh đóng cửa như vậy, chờ ta đem sự tình trong tay xử lý xong lại đi táng Phật cao nguyên cũng không muộn. Không biết Lý Huynh có chỗ nào muốn tiểu muội ra sức. Diệp Sơ Vân cũng không có giả mồm, rất thẳng thắn nói. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Nếu là địa phương cần Diệp cô nương, ta nhất định sẽ nói. Chỉ cần Lý Huynh có địa phương cần tiểu muội, đến lúc đó cứ việc phân phó là được, tiểu muội cùng Thanh Liên Tông sẽ hết sức giúp đỡ. Mặc dù Diệp Sơ Vân sinh ở vùng sông nước Nam Quốc, làm người cũng hiền thục ôn nhu, nhưng mà làm nhất quốc chi quân, đứng đầu một môn, nàng làm việc không dây dưa dài dòng chút nào. Cách chương.